Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô, chương 9, từ câu 41 đến câu 50. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải xa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi. Thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn, thì anh em lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài đọc hôm nay là phần kết thúc chương 9 sách Tin mừng Ma-cô. Thánh sử đã trình bày trong phần này những giáo huấn của Đức Giê-xu nhắm tới một cộng đoàn lý tưởng, nơi đó mọi người sống hòa thuận với nhau. Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau, bởi vì họ đều sẵn sàng phục vụ lẫn nhau. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người đốt hết và làm người phục vụ mọi người. Những ai muốn sống trong đó thì phải phục vụ như Đức Giê-xu, Đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Và đặc biệt là phục vụ họ trong thái độ kín đáo và khiêm tốn. Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chén nước xét theo tự nhiên, nó chẳng đáng giá là bao, và nó được coi như là những việc lặt vặt bình thường. Nhưng ở đây, nó trở nên có giá trị vì được dâng hiến cho Đức Kitô quả các môn đệ của người, vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô. Như vậy, những việc tầm thường vô danh tiểu tốt như một chén nước vẫn có giá trị cao cả vì nó dẫn đến sự sống đời đời khi được thực hiện vì danh Đức Kitô. Và chỉ những việc phục vụ vì danh Đức Kitô ấy mới có thể kiến tạo được sự hiệp nhất trong các cộng đoàn, mới có thể làm chứng cho thế giới thấy rằng nước Thiên Chúa đã ở giữa nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đời sống cộng đoàn không chỉ giúp nhau về mặt vật chất, nhưng còn bảo toàn đức tin cho nhau, sẵn sàng tránh làm cớ xa ngã trong mọi trường hợp. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải xa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Những kẻ bé mọn ở đây chính là những Kitô hữu yếu đuối hơn hoặc ít sáng suốt hơn những người khác. Giọng nghiêm khắc của Đức Giêsu khiến chúng ta hiểu rằng phải tôn trọng phẩm giá của những kẻ ấy và phải ân cần săn sóc họ. Lời kết án nặng nề của Đức Giêsu đối với kẻ làm cớ cho người khác sa ngã có thể hiểu như là lời an ủi khích lệ cho những người đạo đức, để họ vững vàng sống đúng tư cách Kitô hữu, dù có bị thế gian khinh bỉ và hoán ghét. Nhưng ngược lại, đó cũng là lời răn đe đối với những người lãnh đạo cộng đoàn. Các ngài phải coi chừng kẻo lối ăn nói cư xử của các ngài lại thành cớ cho những người mà các ngài đã đưa vào giáo hội mất tinh thần và buông xuôi, mất niềm tin và lạc lối, học lấy một cách sống không phù hợp với môn đệ Đức Kitô. Do đó, bổn phận của các môn đệ Đức Kitô là phải thành gương sáng cho mọi người bằng đời sống nhân đức, cố gắng để tránh mọi dịp tội gây xa ngã, và đừng tạo gương mù làm lung lạc đức tin của tha nhân. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chăm lo cho anh chị em mình bằng những hành động dù nhỏ bé nhưng thiết thực, dù đơn sơ nhưng được làm vì danh Chúa, cũng như bằng lối sống lành mạnh, đạo đức và xa lánh các dịp tội. Amen. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ đối thoại với các sinh viên Mỹ châu Latin. Vào lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 2, giờ Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đối thoại trực tuyến với các sinh viên Bắc, Trung và Nam Mỹ trong cuộc trao đổi gọi là Bắc Cầu giữa Bắc và Nam. Sinh hoạt này do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latin, phân khoa thần học, thuộc Đại học Loyola của dòng tên ở Chicago, Hoa Kỳ, tổ chức. Tham dự buổi đối thoại cũng có Đức Hồng Y Blake Cupid, Tổng giám mục Chicago, và bà Emily Cuda, tân Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latin. Ngoài ra, còn có các đại diện sinh viên của mỗi miền. Mục đích cuộc gặp gỡ dài 75 phút, tiến hành theo phương pháp đồng hành, lắng nghe, phân định, là để thăng tiến một cuộc đối thoại đích thực và xây dựng giữa các sinh viên đại học tại Bắc, Trung và Nam Mỹ, trong đó đặc biệt quan tâm đến những người di dân. Về lâu dài, từ cuộc đối thoại này có thể có những giải pháp cụ thể và những dự án về môi trường, công bằng trong kinh tế và phát triển toàn diện con người. Bà Emily Cuda, năm nay 57 tuổi, là một nhà thần học người Argentina, nói rằng Đức Giáo Hoàng phấn khởi đối thoại với những người trẻ. Chúng tôi cũng muốn thành lập một mạng lưới để giúp đỡ bao nhiêu người di dân tại Mỹ. Tin Giáo phận Hưng Hóa, Giáo sứ Mộc Châu tổ chức hiệp hành hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục 2023. Vào tối Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, Giáo sứ Mộc Châu Giáo phận Hưng Hóa tổ chức hiệp hành dưới sự hướng dẫn của Ban Linh hoạt viên Giáo hạt. Số người tham dự buổi hiệp hành không đông, nhưng vẫn có đầy đủ mọi thành phần trong giáo xứ. Sau khi khai mạc, cha trưởng Ban Linh hoạt viên đã giới thiệu và chia sẻ về ý nghĩa của hiệp hành. Ngài nói, Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023 theo ba cấp, Giáo phận, Châu Lục và Hoàn Vũ. Thượng Hội đồng muốn lắng nghe ý kiến của người dân để phân định đâu là ý Chúa để đem ra thực hành trong giáo hội. Chính vì lý do đó, mọi người hãy tham gia cách tích cực vào buổi hiệp hành thông qua 8 câu hỏi gợi ý đã được gửi trước. Đây là những tư liệu cần thiết và sẽ được gửi về giáo phận. Tiếp theo, người dẫn chương trình đã chia ra làm 4 tổ để thảo luận từ 20:30 đến 21:45. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt tại miền Bắc trong những ngày này, nhưng mọi người vẫn chia sẻ rất hăng say, nhiệt tình, vì cảm thấy tự hào khi được làm con cái Chúa và thuộc về gia đình giáo xứ, nhất là mọi người đều nhận thấy sứ mạng của giáo hội là truyền giáo. Và do vậy, tất cả những ai đã được rửa tội đều phải tham gia và sẵn sàng đóng góp những gì cần thiết. Sau cùng, mọi người tập trung trong nhà thờ để đúc kết và tạ ơn Chúa. Mọi người đọc kinh cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục và dâng trao giáo phận cho Đức Mẹ. Buổi hiệp hành kết thúc vào lúc 22 giờ trong tinh thần vui vẻ, hiệp nhất và yêu thương. Được biết trong những ngày này, Mộc Châu, tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng cái lạnh khác thường và đậm nhất của mùa đông. Sương mù dày hơn, mưa nhiều hơn, có lúc thời tiết xuống dưới 10 độ C. Hơn nữa, Mộc Châu cũng đang là huyện có nhiều ca nhiễm COVID nhất tỉnh Sơn La. Tin Jerusalem, chính quyền Israel rút lại dự án nới rộng công viên núi Cây Dầu. Trước sự phản đối mạnh mẽ của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Thánh Địa, chính quyền Israel đã rút lại dự án nới rộng công viên núi Cây Dầu, nhằm kiểm soát một khu vực có nhiều nơi thờ phượng cổ kính, trong đó có vương cung thánh đường Gethsemane. Kế hoạch nới rộng do cơ quan chính phủ đề ra hôm 3 tháng 2 vừa qua tên là Thẩm quyền về Thiên Chúa và Công viên của Israel, gọi tắt là INPA, đề ra, nhắm nới rộng công viên quốc gia đường Jerusalem có từ thập niên 1970 để bao gồm cả các khu đất và tài sản của Kitô giáo ở mạn đông thành thánh. Trên đó có một số nơi thờ phượng cổ kính và các đền thánh rất nổi tiếng. Một trong những nơi thánh thiêng nhất đối với các Kitô hữu, mỗi năm có hàng triệu tín hữu hành hương kính viếng. Trước dự án này, các vị lãnh đạo Kitô ra thông cáo với chữ ký của cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa.
Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Theophilos thứ ba và Đức Thượng Phụ Giáo hội Armani Agnolan Manujan khẳng định, các giáo hội chúng tôi hết sức làm việc để bảo tồn tính chất thánh thiêng của núi cây dầu và sự dễ dàng lui tới đây. Nhưng trong những năm gần đây, có nhiều tổ chức tìm cách giảm bớt tối đa nếu không xóa bỏ được tất cả mọi vết tích không thuộc Do Thái giáo tại Thành Thánh, với mục đích thay đổi quy chế hiện hữu của núi Thánh này. Sự cộng tác giữa các giáo hội Kitô đã làm cho những toan tính của họ thất bại. Vì thế, họ tìm cách tiến hành một kế hoạch nhắm biến khu vực rộng lớn của núi cây dầu thành một công viên thiên nhiên. Các vị lãnh đạo Kitô nhận xét, dự án này do cơ quan IPA đề ra, nhưng đằng sau có những tổ chức chỉ nhắm trung thu và quốc hữu hóa một trong những địa điểm thánh thiêng nhất, làm biến thái bản chất của nơi này. Đó là một biện pháp tàn bạo và là một cuộc tấn công trực tiếp có chủ ý chống các Kitô hữu tại thánh địa, kết quả của một kế hoạch ý thức hệ. Trước sự phản đối trên đây, tổ chức INPA cho biết không có ý định xúc tiến dự án vừa nói nữa và không sẵn sàng thảo luận nếu không có sự phối hợp và đả thông với tất cả các chức sắc liên hệ, kể cả với các xã hội trong vùng này. Theo tờ Israel Thời báo, kế hoạch không tước đoạt tài sản của các Kitô hữu, nhưng cho phép chính phủ Israel có quyền trên một vùng hoặc đất đai của người Palestine. Ngoài ra, địa điểm tôn giáo bao gồm cả vương cung thánh đường Gethsemane. Cũng vậy, đằng sau bức bình phong của cơ quan môi trường, có những nhóm thực dân và các thành phần quốc gia chủ nghĩa Do Thái hoạt động để củng cố sự hiện diện của Do Thái giáo tại khu vực Đông Jerusalem, như đang xảy ra tại khu phố Sheikh Zayed, đang có tranh chấp. Sự bành trướng này là thành phần của một chiến lược rộng lớn để bao vây cổ thành và đảm bảo sự kiểm soát của các thành phần Do Thái. Trong thời gian gần đây, đang trở thành một nguồn gia tăng căng thẳng giữa Israel và các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô trong một thời kỳ, vốn đã có những tương quan khó khăn. Tin Vatican, họp báo công bố sứ điệp mùa chay năm 2022. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được công bố sáng thứ Năm, ngày 24 tháng 2 tới đây, và có chủ đề "Chúng ta đừng nản chí khi làm điều thiện". Thực vậy, nếu chúng ta không nản lòng, khi đến giờ chúng ta sẽ được gặt hái. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho tất cả mọi người. Trích từ thư Galat, chương 6, câu 9 và câu 10. Sứ điệp sẽ được công bố trong cuộc họp báo vào lúc 11:30 tại phòng báo chí Tòa Thánh, với sự trình bày của nữ tu Alessandra Samali, dòng con Đức Mẹ phù hộ, tổng thư ký lâm thời của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đức Hồng y Francesco Montegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento và là thành viên của bộ này. Ngoài ra còn có cha Massimo Missiolo, thuộc giáo phận Pavia, Bắc Ý, chuyên dấn thân trong việc mục vụ cho người du mục, theo kinh nghiệm huynh đệ do cha Mario Ripodi khởi xướng. Mặt khác, sau một năm bị tạm ngưng vì đại dịch, chiều thứ tư lễ cho mùng 2 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ mở lại truyền thống khai mạc mùa chay bằng cách đến đồi Aventino ở Roma, chủ sự cuộc rước thống hối trên quãng đường dài khoảng 500 mét, từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh. Trong đoàn rước từ lúc 4:30 với Đức Thánh Cha, sẽ có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị tổng quyền của hai dòng liên hệ. Vừa đi, mọi người vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tin Roma, Đức Giám mục Trương Duy Thụ bị cầm tù từ 9 tháng nay. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, hãng tin Asia News ở Roma cho biết, Đức cha Giuse Trương Duy Thụ, 63 tuổi, giám mục Tân Hương, tỉnh Hà Bắc, bị nhà nước Trung Quốc cầm tù từ đúng 9 tháng rồi, và người ta không biết ngài đang bị giam ở đâu. Đức cha Giuse Trương Duy Thụ được tòa thánh công nhận, nhưng không được nhà nước nhìn nhận. Ngài bị công an nhà nước tỉnh Hà Bắc bắt đi từ ngày 21 tháng 5 năm ngoái, vừa khi từ nhà thương trở về sau cuộc giải phẫu ung thư. Cùng với ngài, có 10 linh mục và 10 chủng sinh bị bắt, trong một cuộc hành quân với sự tham gia của 100 công an từ Thường Châu. Sau vài ngày các chủng sinh được thả về nhà nhưng bị cấm không được tiếp tục học thần học, cả các linh mục sau vài khóa chính trị cải tạo cũng được trả tự do, còn Đức cha Trương Duy Thụ tiếp tục bị giam cầm một cách trái phép. Giáo phận Tân Hương do Đức cha phụ trách có 100.000 tín hữu. Theo luật pháp Trung Quốc, một người có thể bị giam cầm tối đa 3 tháng nếu không có lời buộc tội chính thức nào. Trái lại, Đức Cha bị giam cầm 9 tháng tại một nơi bí mật, thân nhân và các tín hữu không được biết, và cũng không có lời buộc tội rõ ràng nào được đưa ra. Trái với những trường hợp tương tự, dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Đức Cha vẫn không được trở về gia đình dù chỉ một ngày. Trong 9 tháng qua, công an chỉ cho phép hai người được viếng thăm Đức Cha, nhưng chỉ được vài phút trước sự hiện diện của công an. Antinatia News nói rằng, vụ giam cầm Đức Cha Giuse cũng như bao nhiêu chức sắc tôn giáo và các nhân vật khác, tạo nên một đám mây đen chuyên sự nhấn mạnh tình hữu nghị vẫn được nhà nước Trung Quốc đề cao trong dịp Thế vận hội Olympic mùa đông vừa qua ở Bắc Kinh. Khẩu hiệu của Thế vận hội này là, cùng nhau đạt tới một tương lai chung. Về phương diện này, theo nhiều quan sát viên, hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị phản bội. Sự bách hại các tín hữu công giáo, đặc biệt những người không chính thức, gia tăng sau hiệp định đó, vì các điều khoản của văn kiện này không được tôn trọng. Tin Anh Quốc, tổ chức Oxfam tố giác Liên hiệp Âu Châu vứt bỏ 55 triệu liều vaccine. Tổ chức từ thiện quốc tế Oxfam của Anh Quốc tố giác, mặc dù Liên hiệp Âu Châu nói về việc phân phối bình thường về vaccine chống COVID-19 cho mọi người, nhưng 55 triệu liều vaccine sẽ bị vứt bỏ vào cuối tháng 2 này vì quá hạn. Oxfam được thành lập năm 1942 và chuyên hoạt động trong lĩnh vực chống nghèo đói. Trong thông cáo trước hội nghị thượng đỉnh của các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Phi Châu tại Brussels, thủ đô Vương quốc Bỉ, tổ chức Oxfam cũng kêu gọi ngưng bằng sáng chế để có thể chế tạo vaccine cho các nước nghèo. Liên hiệp Âu Châu hiện nay là nhà xuất khẩu vaccine nhiều nhất, tuy vậy chỉ có 8% các vaccine được đưa tới Phi Châu, trong số này chỉ có 1% vaccine Pfizer. Đồng thời, chương trình COVAX của Tổ chức Sức khỏe Thế giới với 3 tỷ euro nhắm cung cấp vaccine cho các nước đang phát triển đang gặp khó khăn vì thiếu tài trợ từ các nước ân nhân. Vì thế, cho đến nay, 20% chương trình không được thực hiện cho các nước nghèo nhất, tính đến cuối năm ngoái. Vì thiếu vaccine, chỉ có 11% dân Phi Châu được chích mũi thứ nhất. Ít nhất 250.000 người tại đại lục này đã chết vì COVID-19 từ đầu năm nay. Tổ chức Oxfam, phân bộ Ý và tổ chức cấp cứu phê bình chính sách hiện nay của Liên hiệp Âu Châu về vaccine. Hai vị chủ tịch của hai cơ quan từ thiện nói rằng, mặc dù những diễn văn hùng biện, đặc biệt về những quan hệ với Phi Châu, Liên hiệp Âu Châu vẫn dành ưu tiên cho việc bán các vaccine chế tạo tại Âu Châu cho các nước giàu sẵn sàng trả rất cao. Tiêu chuẩn lợi nhuận của các công ty dược phẩm vẫn chiếm ưu thế. Do áp lực của nước Đức, Liên hiệp Âu Châu chống lại việc ngưng bằng sáng chế vaccine quyền tài sản trí thức về các thuốc chủng. Tuy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cố gắng trong lĩnh vực này nhưng không thành công. Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, ngày 10 tháng Giêng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tổ chức quốc tế như Thương mại Thế giới, Tổ chức Thế giới về Tài sản trí thức, thích ứng các phương pháp pháp lý của mình về các quy luật độc quyền, không tạo thêm những chướng ngại cho việc sản xuất và tiến tới việc đạt được một cách có tổ chức và nhất quán, những chữa trị y tế trên bình diện thế giới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Sống thẳng, nói thật. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cùng với sự kính trọng đối với người khác, sự ngay thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người, là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái. Cha mẹ cần phải can đảm lội ngược dòng để truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống. Trong những giá trị nền tảng ấy, sống thẳng, nói thật là điều quan trọng hơn cả. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, người cha vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc. Ba ơi, trong lớp cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ. Người cha giải thích. Con đừng lo, ở đây vắng, không có xe cộ nhiều. Hơn nữa, đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn con, khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm cậu nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả tham nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết học kỳ đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng, chúng tôi buộc phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang, đã gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ cậu thở dài. Làm sao có chuyện như thế? Nó vẫn là một đứa con ngoan mà. Nó lại chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất đầy đủ và đã dạy dỗ chúng lên người. Họ quên mất một điều là bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hàng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nghe nói có một tai nạn vừa xảy ra. Một ký giả vội vàng tìm đến hiện trường. Đám đông bao quanh đông nghẹt, đến độ người đứng bên ngoài không thể biết được nạn nhân là ai. Không thể đến gần được, cho nên người ký giả liền nói lớn. Xin làm ơn cho tôi được vào bên trong, vì tôi là cha của nạn nhân. Nghe thế, ai cũng tìm cách nhường chỗ cho ông được đến gần nạn nhân. Người ký giả sượng đến kiếm người, khi ông được vào giữa đám đông, bởi vì nạn nhân chỉ là một con chó. Con người phải gánh chịu hậu quả của sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá, lừa đảo, làm luật sống, điều đó một phần cũng do chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm, phải nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần, người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người. Nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời như sau. Nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. Khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên sự dối trá, chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố. Và cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giê-xu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giê-xu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn mãi là những người nô lệ. Nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác. Nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con của họ. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một người con như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ con cái về sự ngay thật, trước hết, cha mẹ cần phải không ngừng duyệt xét lại cách cư xử của họ. Có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài Tình huynh đệ trong đời tu.
Kính thưa quý vị khán giả, tuy rằng ba lời khuyên phúc âm khích tịch khó nghèo vâng lời được coi như là cốt yếu của đời sống thánh hiến, nhưng mà trên thực tế ta có thể nhận thấy rằng cốt cách của đời tu còn gồm nhiều điều khác nữa. Có những dòng thêm một lời khấn thứ tư để xác định rõ hơn ý nghĩa của việc dâng mình, chẳng hạn phục vụ người nghèo, người bệnh. Nói một cách khác, họ muốn làm nêu bật chủ kết truyền giáo của đời thánh hiến. Trong Kinh Thánh, khái niệm thánh hiến bao gồm việc Thiên Chúa tuyển chọn một người nào đó, đồng thời với việc ủy thác một sứ vụ. Dù nói sao đi nữa, người đời mong muốn nhận thấy ở nơi các tu sĩ biểu lộ tính chất thánh hiến của họ, không chỉ qua chiếc áo sầm mà còn qua nhiều hình thức khác, từ lời ăn tiếng nói nhã nhặn đến cách đi đứng đoan trang. Thật ra, các văn kiện của tòa thánh dành cho các tu sĩ không chỉ dừng lại ở ba lời khuyên phúc âm, mà còn thêm ít là hai yếu tố khác nữa mà tính tác giả gọi là lời khuyên thứ tư và lời khuyên thứ năm, đó là cầu nguyện và sống đời huynh đệ. Chúng ta sẽ bàn tới sự cầu nguyện khi bàn tới linh đạo đời thánh hiến. Ở đây, chúng ta chỉ muốn trình bày tình huynh đệ dựa theo phương pháp của các văn kiện xã hội gắn liền tình huynh đệ với ba lời khuyên. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu hai điểm sau đây. Thứ nhất, khái niệm và lịch sử. Và thứ hai, thành học. Khái niệm. Xét về từ ngữ, chúng ta nhận thấy có ba từ thường sử dụng: đời sống chung, cộng đoàn và tình huynh đệ. Ba từ ngữ này không có đồng nghĩa với nhau. Theo giáo luật, các tu sĩ có nghĩa vụ phải giữ đời sống chung, vita communis. Ý niệm này bao hàm nếp sống gồm có nhiều yếu tố hữu hình, như là các tu sĩ sống chung dưới một mái nhà, thường tách biệt với ngoại giới bằng nội vi, ăn chung một bàn, sinh hoạt chung, ít là về cầu nguyện, và đặt tài sản làm của chung. Còn khái niệm cộng đoàn communitas muốn đưa bật thêm yếu tố tâm linh, đó là chia sẻ một lý tưởng, đồng tâm hiệp ý, nâng đỡ tương trợ lẫn nhau. Sự phân biệt giữa cộng đoàn với đời sống chung có thể ví như là hồn với xác. Người ta có thể sống chung một nhà mà đối xử với nhau như là kẻ xa lạ, chẳng hạn như ở trong các ký túc xá và trong trại giam. Cộng đoàn giả thiết có một sự hiểu biết và đùm bọc giữa các phân tử. Nói chưa đúng, sự phân biệt giữa cộng đoàn và sống chung bắt nguồn từ học thuyết xã hội học của ông Max Weber, khi phân biệt giữa xã hội và cộng đồng, giữa bộ mặt cơ chế và tinh thần của các nhóm người. Từ ngữ khác, cộng đoàn và tình huynh đệ. Cả hai từ ngữ đều chú trọng tới yếu tố tinh thần hơn là hiện thực pháp lý hay là xã hội học. Tuy nhiên, trong lịch sử đời Thánh Hiến có sự khác biệt không nhỏ giữa hai loại từ này. Trong quá khứ và trong hiện tại, có những người Thánh Hiến nhưng mà không sống trong cộng đoàn, chẳng hạn các ẩn sĩ. Ở trong bộ giáo luật hiện hành, nghĩa vụ sống cộng đoàn chỉ ràng buộc các phần tử của các dòng tu và tu đoàn tông đồ, chứ các thành viên tu hội đời thì chỉ duy trì một mối dây huynh đệ với nhau mà thôi. Đằng khác, cái từ cộng đoàn của các tu sĩ cũng mang nhiều hình dạng. Đối với các đan sĩ, cộng đoàn là đan viện nơi họ gia nhập và trụ trì suốt đời. Còn đối với các dòng hoạt động, cộng đoàn mang tính cách uyển chuyển, có những thang nghĩa là các phần tử có thể được chuyển chuyển nay đây mai đó, mà còn thang nghĩa là cộng đoàn đôi khi được hiểu thang nghĩa rộng hơn, đó là bao trùm toàn thể hội dòng. Lịch sử. Đời Tận Hiến không luôn luôn gắn liền với nếp sống cộng đoàn. Ta có thể lấy ví dụ về các ẩn sĩ vào những thế kỷ đầu tiên, hay là các phần tử tu hội đời ở thế kỷ 20 thì đủ rõ. Giữa hai cực điểm đó đã có rất nhiều hình thái và quan niệm về chiều kích cộng đoàn của đời Tận Hiến. Chúng ta hãy điểm qua vài dạng tiến triển nổi bật hơn cả. Thứ nhất, nếp sống tan tu. Thứ hai, những dòng hành khất vào thời Trung Cổ. Thứ ba, những hội dòng cận đại. Thứ bốn, khuynh hướng sau Công đồng Vatican II. Thứ nhất, đời đan tu. Hình thức ẩn sĩ Vita Eremitica chỉ xuất hiện trước hình thức cộng đoàn Vita Cenobitica. Dù sao, khi bàn về các ẩn sĩ, chúng ta đừng nên hình dung họ như là những ông Robinson trên hoang đảo sống chơ vô một mình giữa đồng hoang cỏ vắng. Không phải thế đâu. Một đàn, các ẩn sĩ thỉnh thoảng vẫn tìm về các cộng đoàn tín hữu để tham dự phụng vụ. Đàn khác, họ cũng lui tới đàm đạo với các bậc thề lão huyện để học hỏi thêm hay là để chia sẻ kinh nghiệm với những người đồng chí hướng. Bên các xã hội Đông Phương ngày nay vẫn tồn tại ba hình thức: ẩn sĩ, bán cộng đoàn và cộng đoàn. Tại sao có sự tiến triển từ lối sống ẩn sĩ sang lối sống cộng đoàn? Thay vì đưa ra những giả thuyết suy đoán, tốt hơn hết chúng ta hãy tìm hiểu những giá trị của cộng đoàn đối với đời tu được bàn cho các bản luật cổ điển của đời đan tu, đó là Pacomio và Basilio ở bên Đông Phương, Cassiano, Agostino và Bình Đức ở bên Tây Phương. Thánh Pacomio được coi như là nhà lập pháp đầu tiên của nếp sống cộng đoàn. Pacomio chia mỗi đa huyện ra thành nhiều căn hộ nơi sinh hoạt của các tăng sĩ. Hai công tác chính trong ngày là cầu nguyện và làm việc. Chỉ vào những ngày chủ nhật và lễ trọng thì tất cả các đan sĩ mới họp nhau cầu nguyện với toàn thể đan viện. Còn trong ngày thì các đan sĩ cầu nguyện chung với nhau hai lần sáng tối trong mỗi căn hộ. Các đan sĩ dù làm việc chung hay riêng đều phải mang lợi tức về cho cộng đoàn. Các công tác tập thể tạm ngưng khi tới bữa ăn, nhưng mà đời sống cộng đoàn thì không hề bị gián đoạn, xét về các đan sĩ ăn chung với nhau trong nhà cơm. Ngoài trừ những người bệnh cần được bồi dưỡng, tất cả mọi người đều ăn một món như nhau. Áo mặc thì cũng đồng nhất về kiểu mẫu và vải thô. Các dân cụ làm việc thuộc về cộng đoàn. Khi di chuyển từ hộ này sang hộ khác, không ai được phép mang theo mình bất cứ cái gì. Nói chưa đúng, Thánh Pacomio không có trình bày một học thuyết về giá trị đời sống cộng đoàn, có lẽ bởi vì ông đã thâm tín rằng sự trọn lành hệ tại việc sinh sống hàng ngày trong cộng đoàn Vì vậy, ông chỉ đưa ra những chỉ thị cụ thể mà thôi. Tuy nhiên, khác với Pacomio, Thánh Basilio đã trưng bày trong bản luật một học thuyết về những ích lợi của nếp sống cộng đoàn. Sau khi đề cao mẫu gương của cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi ở Jerusalem, Thánh Basilio đã kê ra vô vàn lẽ tốt của đời sống cộng đoàn. Qua đời sống cộng đoàn, người nam sĩ thực hiện việc từ bỏ và đi theo Đức Kitô, từ bỏ khoái lạc thế gian, tài sản, cha mẹ, họ hàng và vật thập giá của mình. Trong cộng đoàn, tu sĩ thi hành đức bác ái, học cho biết cách tôn trọng tha nhân, thực tập đức phân lời, khiêm nhường chấp nhận tuân hành quyết định của bề trên nhằm mục đích chất tập thể, thi thố và đóng góp tài năng của mình với các anh em để xây dựng cộng đoàn. Và Thánh Basilio cũng trích dẫn những câu kinh thánh cho thấy rằng các đặc sủng đa diện của Chúa Thánh Thần chỉ được trao ban cho cộng đoàn. Vì vậy, ai tham dự vào cộng đoàn thì mới có thể san sẻ vẻ phong phú của ơn thánh. Thêm vào đó, lời cầu nguyện trong cộng đoàn trở nên hữu hiệu hơn nhờ sự hợp ý hợp lòng của nhiều người. Nhờ cộng đoàn, ta biết nhận ra rõ hơn điều phải điều trái, tránh sự phán quyết sai lầm do u mê hay là chủ quan. Nói thế chưa đủ, Thánh Basilio còn vạch ra những mối nguy hại của lối sống ẩn dật. Khi tu hành một mình, ta không thể chia sẻ với ai hết và không có ai giúp đỡ mình khi cần tới. Khi tu một mình thì không có dịp thực thi bác ái là giới răn quan trọng hơn hết. Khi tu một mình thì không có ai chỉ dạy sửa bảo. Có thể nói được rằng, tất cả những nét căn bản của thần học về đời sống chung đã được Thánh Basilio khai triển ra hết. Với những tác giả về sau, không thêm điều chi mới lạ. Thiết tưởng cũng nên biết rằng, chứ các đăng sĩ bên Đông Phương qua Thánh Basilio như là vị tổ phụ, nhưng trên thực tế, Ngài không có lập một dòng nào hết. Bản văn được gọi là luật của Thánh Basilio chỉ là hợp tuyển những câu trả lời cho các vấn nạn về đời tu mà một số đan sĩ đã nêu lên. Ngoài ra, các sử gia cũng nhận xét rằng, đang khi những cộng đoàn của Pacomio thường là đông người như là một ngôi làng hay là trại lính, Thánh Basilio chỉ thích những cộng đoàn huynh đệ với số phần tử trung bình. Từ đó, cộng đoàn của Basilio hướng về chiều ngang hơn là chiều dọc, nghĩa là nhấn mạnh tới tình nghĩa huynh đệ giữa các phần tử các anh em hơn là tương quan giữa bề trên và bề dưới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cùng nhau trên một con đường thì bỗng nhiên một người nhìn thấy một túi tiền đang nằm bên vệ đường. Anh ta nhanh nhảu chộp lấy túi tiền đó và reo lên: "Số tôi hôm nay may mắn quá, tôi đã nhặt được túi tiền đây này. Nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy tiền trong đấy." Người bạn đồng hành kia có vẻ phật ý nói: "Sao anh lại nói là tôi đã nhặt được như vậy? Đúng ra anh phải nói là chúng ta đã nhặt được và chúng ta may mắn quá chứ nhỉ? Hai chúng ta là bạn đồng hành với nhau thì phải chia sẻ với nhau cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải." "Ồ không, không đâu." Người nhặt được túi tiền vội vã đáp lời một cách giận dữ: "Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi, chứ có liên quan gì đến anh đâu mà bảo là chúng ta. Vừa lúc đó, họ nghe thấy tiếng quát to, đứng lại, đồ ăn cắp. Họ giật mình khi nhìn thấy một đám người cầm gậy gộc đang chạy về phía họ và quát lên, phải bắt tên trộm tiền lại. Nghe thế, người nhặt được túi tiền hoảng sợ nói, ôi chúng ta sẽ chết mất, nếu họ tìm được trong người chúng ta túi tiền, thì chúng ta sẽ không yên với họ đâu. Lúc này, người bạn kia dứt khoát đáp, ồ không không, vừa rồi khi nhặt được tiền, anh không chịu bảo là chúng ta nhặt được, thì bây giờ khi bị bắt, anh cũng đừng có nói là chúng ta chết mất đấy nhé. Phải nói là tôi sẽ chết mất thì mới đúng. Vì như anh nói, tôi không có nhặt túi tiền ấy, nên rắc rối không thể đến với tôi. Vậy là chỉ một mình người nhặt được túi tiền bị giải đi, người bạn còn lại vẫn tiếp tục lên đường. Quý vị và các bạn thân mến, tinh thần đồng cam cộng khổ là phẩm chất rất đẹp và cần thiết của những người cùng đi với nhau trên một con đường. Con đường đó có thể là chặng đường dài hay ngắn, với lối đi bằng phẳng, thuận tiện hay trắc trở gập ghềnh về địa lý, như con đường mà hai người bạn đồng hành trong câu chuyện bên trên đã đi. Con đường đó cũng có thể là một lối sống mà người ta cùng bước với nhau trong đời sống hôn nhân, trong đời sống thánh hiến, hay miệt mài cùng nhau quên mình trong lý tưởng dấn thân phục vụ tha nhân. Dù là con đường nào đi nữa, những hoa thơm cỏ lạ hay gai gốc hiểm nguy, rủi ro và bất trắc vẫn luôn có đó trên mọi lối đi. Đơn độc một mình hoặc khước từ mọi người đồng hành khác để bước đi một mình trên con đường dài, chắc chắn có lúc người ta sẽ thấy con đường xa hơn, mệt mỏi hơn và nhiều lúc không đủ sức đi đến cuối con đường. Trái lại, nếu có thêm một hoặc nhiều người bạn đồng hành cùng nhau chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia trên cùng nẻo đường ấy, thì bước chân sẽ thôi nặng nề, ngần ngại. Con đường ấy sẽ gần hơn, và người ta có đủ sức để cùng nhau đi hết con đường ấy. Mỗi người chúng ta cũng đang bước đi trên những con đường của mình, đường đến nơi làm việc, đường về nhà, đường đi theo Chúa, đường xây dựng đời sống hôn nhân, hay đường đến với những người nghèo khổ, bất hạnh, bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Trên con đường của mình, chắc chắn chúng ta luôn có những người đồng hành. Đó là người đồng nghiệp, người chồng, người vợ, người cộng sự, hay những anh em, chị em trong cộng đoàn dòng tu. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết trao dồi cho mình một tinh thần hợp tác và quảng đại chia sẻ những thành công, niềm vui hay phúc lợi tốt đẹp và cả những rủi ro, thất bại, đau buồn và cay đắng cho nhau. Tinh thần hiệp hành mà giáo hội mời gọi chúng ta tham dự vào tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 để hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ, được biểu hiện qua việc cùng bước đi với nhau, sát bên nhau trên một con đường, để gặp gỡ, lắng nghe và tìm ra ý muốn của Chúa trong cuộc đời của mình. Ước mong rằng, mỗi người chúng ta biết dành sự quan tâm cho những người đang sống với mình và hiện diện bên cạnh mình, qua việc chia sẻ những điều may mắn và lợi ích vật chất cho họ, chứ không đùn đẩy cho họ những gánh nặng hay rủi ro thiệt thòi. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được tình hiệp thông bền vững và có thể hiệp hành trên hành trình trần thế để tiến về quê trời. Lạy Chúa, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus và giúp họ cùng nhau nhận ra Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trên mọi nẻo đường đời và nơi anh chị em xung quanh chúng con. Nhờ đó, chúng con biết tận tình xây dựng tình hiệp thông và sẵn lòng đồng cam cộng khổ với những người đồng hành mà Chúa gửi đến cho chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.